Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Danh xưng của Chúa Giêsu. Bài 8: Tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tâm linh tôi ước mong gặp Chúa thôi. Tâm linh tôi ngóng trông Ngài, mắt tuôn lệ rơi. Người quen tôi hỏi Chúa, Ngài đi nơi nào? Lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa. Chính Giê-hô-va tia hy vọng của con. Lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa. Chính Chúa nâng con trong tay Ngài. Tâm linh tôi bóng nao sờn sóng nghi ngờ rằng tâm linh tôi hướng lên đồi núi xưa, lên nơi cao xuống nơi hầm có ai cùng đi, tình ca ai hát dõi theo tôi đêm ngày. Lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, chính Giê-hô-va đi chung đường với con. Lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, chính Chúa yêu con yêu đời đời. Tôi đi lên với muôn người sống cho niềm tin, tôi hân hoan với dân Ngài tiến lên. Đi lên với muôn người sống cho niềm tin, cùng lên nơi thánh hát ca tôn vinh Ngài. Hát ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa đã yêu ai yêu đời đời chẳng vơi. Hát ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa đang tôn vinh trên muôn người. Hát ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa trời chẳng vơi. Hát ca ngợi Chúa, hát ca ngợi Chúa, Chúa đang tôn vinh trên muôn người.
Xin kính chào quý vị. Chúng ta cùng tiếp tục học loạt bài học Danh xưng của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đến với bài học số 10, Tôi tớ của Đức Giê-hô-va, phần 2. Một lần nữa, chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta vào các tước hiệu của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xem xét tước hiệu Tôi tớ của Đức Giê-hô-va, hay đôi khi được đề cập là Chiên con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang xem xét sự thương khó của Chúa Giêsu đã được dự báo như thế nào từ nhiều thế kỷ trước khi Ngài chào đời. Trong phần mô tả về người đầy tớ chịu thương khó của tiên tri Ê-sai, tôi đã đề cập rằng Ê-sai chương 53 là một trong những phân đoạn thường xuyên nhắc đến và ám chỉ từ Cựu Ước trong Tân Ước. Và các trước giả Tân Ước đã nhìn thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri này trong thân vị của Chúa Giêsu, và không có gì phải lấy làm lạ. Khi chúng ta đọc phân đoạn ấy, nghe gần như đây là một câu chuyện mắt thấy tai nghe nói về sự thương khó của Đấng Christ. Chúng ta hãy hướng sự chú ý của mình trở lại với Ê-sai chương 53. Chúng ta hãy xem xét phần thứ nhất của phân đoạn đã nhìn thấy Đấng Messi được mô tả là một người bị người ta chối bỏ. Ngài không đến trong vẻ đẹp hay sự huy hoàng hào nhoáng, mà bị người ta xem khinh và như bị chính mình Đức Chúa Trời làm cho khốn khổ. Chúng ta đọc thấy trong câu 4, thật, người đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Và Ê-sai nói thêm trong câu 5, nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bây giờ, những gì chúng ta đang có ở đây là một trường hợp tương ứng trong tiếng Hebrew theo thể thơ của câu này. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Cả hai câu nói này về mặt cơ bản đề cập đến cùng một việc, chỉ sử dụng các hình thức văn học khác nhau để bày tỏ ra cùng một ý tưởng. Nhưng hãy chú ý, đối với Ngài, bị vết cũng y như một người tạo ra một thương tích trên Ngài. Có ai đó đã tra lên người những vết bầm tím. Một lần nữa, chúng ta phải thấy rằng, người tạo vết thương lên đấng Christ không phải là Pontius Pilate. Người tạo thương tích lên đấng Messi không phải là tên lính La Mã, là kẻ đã đóng những mũi đinh xuyên qua da thịt Ngài, trói cột Ngài trên thập tự giá, đội mão gai trên đầu Ngài hay đâm mũi giáo vào sườn Ngài. Nhưng đấng tạo vết thương gây thương tích cho đấng Messi là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến Ngài bị thương trong sự xét đoán. Hãy nhớ, khi Chúa Giê-xu đang ở trên thập tự giá, Ngài là hiện thân của điều ác mà mắt thường không thấy được. Nhưng trong và chính mình Ngài chẳng có tỉ vết, chẳng có tội lỗi, chẳng có lầm lỗi nào được thấy, y như Phi-lát đã công bố. Nhưng tội lỗi của dân sự được chuyển qua hay gán cho Ngài khi Ngài hoàn tất vai trò gánh lấy tội lỗi của đấng Mê-si. Bây giờ, Đức Chúa Trời nhìn vào con Ngài và thấy số lượng tội lỗi được chuyển qua chồng chất trên lưng của con Ngài. Và Đức Chúa Trời phán xét, Đức Chúa Trời làm Ngài khốn khổ, Đức Chúa Trời làm cho Ngài bị vít, bị thương. Đó là những gì Ê-sai nói sẽ diễn ra. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, không phải do tội lỗi của chính Ngài. Đức Chúa Trời không hề có sự phán xét tiêu cực chống lại con của Ngài vì lỗi lầm nào đó trong Đức Chúa Con. Nhưng ấy là vì chúng ta, vì bạn và tôi, mà đấng Mê-si-a phải tiếp lấy sự phán xét xuống từ Đức Chúa Cha. Chúng ta hãy trở lại với chính lời tiên tri xưa kia nói về đấng cứu chuộc trong tương lai. Hãy trở lại với vườn Ê-đen. Ở đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu con rắn, nhưng sẽ bị một vết cắn nơi chính gót chân người. Và vì có người lý luận rằng các thương tích đã do Đức Chúa Trời gây ra, chứ không phải do Satan. Nhưng hãy nhớ lại trước phân đoạn này, chính Đức Chúa Trời là đấng khiến cho người gánh lấy tội lỗi, và sự thay thế này là vì tội lỗi của chúng ta, chứ không phải do Satan. Kinh Thánh tiếp tục cho biết, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi làn roi người, chúng ta được lành bệnh. Những làn roi đề cập đến các dấu tích để lại sau làn đòn. Chúng là những dấu tích hiển nhiên trên lưng của Ngài. Và đó là một phần chuẩn bị cho sự chết có tính cách hy sinh của Ngài. Tất nhiên, Phi-lát nghĩ rằng, nếu ông đã đánh đòn Chúa Giê-xu rồi sỉ nhục, chế giễu Ngài, thì sẽ đủ thỏa mãn những tiếng gào thét của đám dân đông và ông ta sẽ cho đánh đòn rồi thả Ngài đi. Nhưng người ta muốn nhìn thấy đấng Christ phải chịu đòn đến nỗi huyết phải đổ ra. Và vì vậy, Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá với những dấu đòn roi quất trên lưng Ngài. Trong thế giới cổ xưa, khi đòn vọt được sử dụng những miếng kim loại nhỏ ở đầu những sợi dây da này, khi quất vào da, sẽ rứt từng miếng thịt trên người bị đánh. Và hình ảnh mỉa mai được sử dụng trong sách Ê-sai, ấy là bởi làn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Tất nhiên, điều này không những đã được thuộc linh hóa và nghĩ đến các giới hạn chữa lành thuộc linh ra khỏi quyền lực của tội lỗi, mà còn đề cập đến tình trạng phục sinh của chúng ta khi mọi dấu tích còn sót lại của bệnh tật hay chấn thương tàn phá trên xác thịt hay chết của chúng ta sẽ được chữa lành. Khi chúng ta bước vào vương quốc của Đấng Christ, chúng ta sẽ được ban cho sự đầy dẫy nhân tánh trọn vẹn của Ngài. Trong bài tin điều, khi chúng ta đọc, tôi tin sự sống lại của thân thể, nghĩa là nói về sự phục sinh của thân thể chúng ta. Tôi muốn nói chúng ta có thể hình dung được sự sống của con người đã được chữa lành hoàn toàn, không còn đau đớn, hư nát, bệnh tật hay chấn thương nữa. Và đây là lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài. Có người thường hay hỏi tôi, đặc biệt khi họ có thắc mắc về việc được chữa lành bởi đức tin cùng mọi sự trong đó, và liệu một Cơ Đốc nhân có thể mong đợi sự chữa lành trọn vẹn trong đời này hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có khuynh hướng muốn được sớm hiểu rõ về lời hứa trong tương lai. Chúng ta muốn các ơn phước tương lai đang chờ đợi chúng ta trên trời. Chúng ta muốn có chúng ngay bây giờ. Chúng ta không muốn chết, không muốn bị đau ốm, không muốn đau khổ trong thế gian này. Tuy nhiên, Kinh Thánh trong Tân Ước cho chúng ta biết rằng, trong thế gian, chúng ta sẽ gánh chịu nhiều khốn khổ, đau đớn và thương khó. Khi ấy, người ta nói với tôi, được thôi, không phải chữa lành trong sự cứu chuộc. Và tôi nói, vâng, chữa lành trong sự cứu chuộc. Nhưng người ta sẽ kiếm được sự chữa lành ấy khi kiếm được sự yên nghỉ trong ơn phước của sự chuộc tội. Giống như linh hồn chúng ta đã được thanh tẩy bây giờ, và chúng ta được buông tha bởi công tác của Đấng Christ trên thập tự giá. Nhưng chúng ta hãy còn phấn đấu với tội lỗi, tình trạng vô tội chưa thuộc về chúng ta, nhưng nó đã được thực hiện cho chúng ta ở trên trời. Vì vậy, sự đầy dẫy của ơn chữa lành đã cho thân thể chúng ta qua sự thương khó mà Chúa Giêsu đã chịu đựng bởi phần xác. Chúng ta sẽ thấy ẩn dụ nói về bầy chiên hay chiên con trong câu 6. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Một hôm, tôi lái xe trên tuyến đường 95 và khi đang ra xa lộ, thì chúng tôi để ý thấy một bầy ngỗng đang bay theo đội hình. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về cách bay của chúng. Chúng sẽ bay trong rất nhiều dặm đường, nhưng con bay trước dẫn đường sẽ được thay đổi và con ngỗng bay ở đầu đội hình phải là con khỏe nhất vì nó phải làm việc hết sức chăm chỉ. Nó không thể sử dụng cách của những con chim khác bay trước để giúp kéo nó cùng bay qua bầu khí quyển. Nó phải vỗ đôi cánh của mình và có một đội hình ở đó. Đôi cánh nó vỗ xuống, con bay sau vỗ cánh lên và con sau nó vỗ xuống và cứ thế hầu cho chuyến đi được nhẹ nhàng. Rồi khi con đầu đàn thấm mệt, nó lui lại sau và con ở vị trí thứ nhì, rướn lên, bay đầu. Bầy ngỗng luôn luôn bay theo tư thế có mục đích ở đằng sau, con dẫn đầu trên hướng bay đúng. Nhưng bầy chiên thì không được như vậy. Nếu chúng ta từng trông thấy một bầy chiên trên đồng cỏ mà không có người chăn, chúng ta sẽ hiểu ngay những điều tôi muốn nói. Một con sẽ rẽ sang bên trái, con kia sẽ rẽ sang bên phải, con khác thì đi thẳng. Một con sẽ đi tới phía trước mặt, con khác thì đi lui về phía sau. Chúng ta không biết bầy này sẽ đi hướng nào, vì chúng không hình thành như một nhóm. Hết thảy chúng đều đi lạc hết. Và đấy là ẩn dụ rút ra từ xứ sở và xã hội của thời mà Đức Chúa Trời sử dụng để mô tả cho chúng ta. Chúng ta hết thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Có phải điều đó giống với xã hội hiện đại khi nó cho chúng ta biết rằng ai nấy đều có quyền làm theo ý riêng mình chăng? Bây giờ, chúng ta tìm cách xưng công bình và hợp lý hóa cách xử sự này theo đường riêng mình thay vì theo đường mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải noi theo. Vì vậy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng. Đây là một trong những phần đáng kinh ngạc nhất về phương thức Chúa Giê-xu đã chấp nhận hình khổ mà Ngài đã chịu. Người ta cười nhạo Ngài. Người ta nói, Người đã cứu nhiều người khác, nhưng bản thân ngươi thì không thể tự cứu được mình. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Chúng ta biết rằng, Đấng Christ có thể gọi nhiều đạo binh thiên sứ đến giải cứu Ngài bất kỳ giờ phút nào. ra khỏi sự bách hại này và khỏi sự hình khổ này. Nhưng thay vì thế, người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng, như chiên con bị bắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng từng mở miệng, bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Đối với người Do Thái, một trong những tai vạ tệ hại nhất giáng trên một người là chết không con. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Abraham khi Đức Chúa Trời đến gặp ông rồi phán: Abraham, ta là cái khiên và cái thuẫn cho ngươi, ta là phần thưởng rất lớn của ngươi. Và sự việc cho thấy đáp ứng của Abraham gần như là hoài nghi đối với điều ấy. Ông nói, điều này làm sao có được khi tôi chẳng có con cái chi hết và kẻ kế tự gia sản tôi chắc là Eliezer, người Đa Mách, tôi tớ trong nhà tôi. Đức Chúa Trời phán, không, Abraham ơi, Eliezer không phải là kẻ kế tự ngươi đâu, mà là kẻ từ gan ruột ngươi ra sẽ kế tự ngươi. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, Ngài không lập gia đình, Ngài chẳng có con cái chi hết. Và thế là vị tiên tri đưa ra thắc mắc, ai sẽ là dòng dõi của Ngài? Người đã bị dứt khỏi đất người sống. Trong câu 9, chúng ta thấy một việc hơi khác một chút. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác. Nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dù người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Có sự kết hợp lạ lùng về các giới hạn có tính cách mô tả ở đây. Sự chết của Ngài được kể với kẻ dữ. Chúng ta nhớ thể nào Đấng Christ khi bị đóng đinh trên thập tự giá, bị giết giữa hai tên cướp. Tuy nhiên, trong tiến trình từ sự sỉ nhục đến tôn vinh của Ngài, đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự tôn vinh của Ngài bắt đầu với sự phục sinh của Ngài và Ngài đang ở trong tình trạng sỉ nhục hoàn toàn cho đến khi Chúa phục sinh. Song, đấy chẳng phải là trường hợp này. Chúng ta nhớ trên thập tự giá khi Ngài thiết lập sự chuộc tội ở phần cuối trải nghiệm của Ngài trên thập tự giá khổ hình có đôi ba việc được nói đến. Trước hết Ngài phán, mọi sự đã được chọn. Có ý nói đến sự chi trả đã được thực hiện đủ rồi. Nghĩa là Ngài đã đạt tới mức cuối cùng của sự chuộc tội đó. Sự phán xét đã xong rồi. Đức Chúa Trời đã tiếp nhận sự hy sinh. Và khi ấy, Ngài tiếp tục nói, lạy cha, xin giao linh hồn con trong tay cha. Rồi Ngài gục chết. Thời bấy giờ, thường thì khi ai đó bị hành quyết bởi người La Mã, thi thể họ sẽ bị ném vào đống rác ngoài thành phố. Và nó trở thành một ẩn dụ nói về địa ngục, vì nó luôn luôn cháy. Mỗi ngày đều có cái bị ném vào. Người ta quăng những thứ bỏ đi vào lửa, hầu cho lửa sẽ thiêu cháy chúng. Thi thể của tội phạm cũng bị ném vào ngọn lửa để thiêu đốt đi. Nhưng khi Chúa Giêsu gục chết, các môn đồ Ngài đã trình yêu cầu đặc biệt xin Phi-lát cho phép Chúa Giêsu được thoát khỏi cách đối xử thông thường đối với hạng tội phạm. Họ không đánh gãy xương trong thân thể Ngài, làm ứng nghiệm lời tiên tri cho rằng Đức Chúa Trời sẽ không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát, và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết bởi việc tiên tri rằng người được chôn với kẻ giàu. Đây là việc quan trọng đối với người Do Thái. Hãy nhớ, tài sản thực sự mà Abraham từng sở hữu trong cả đời mình trong đất hứa chỉ là hang đá Mạc-bê-la, mộ địa của ông. Chúng ta hiểu rõ, khi chúng ta đọc sách Sáng Thế Ký, vấn đề quan trọng đối với các vị tộc trưởng trong xuất Ai Cập là hài cốt của các tổ phụ phải được đem theo với họ và được chôn cất một cách xứng hiệp. Thế nào, Đức Chúa Trời nhìn thấy riêng sự chôn cất Mô-xe, và thế là vị trí chôn cất Joseph, người Arimathê, một người giàu có tử tế, đã được dành cho Chúa Giêsu. Thi thể của Ngài đã được sức nhũ hương, được liệm bằng vải gai mịn và được đặt trong mộ của người giàu. Điều này cho thấy người đã bị đánh đập và làm cho khốn khổ đã có sự chôn cất của một vị vua. Tất nhiên, ngay cả ngôi mộ ấy cũng không thể giữ được Ngài. Ngay cả trong các chi tiết của sự chôn cất Ngài, chúng ta nhìn thấy những khởi đầu của biểu hiện thiêng liêng, một sự khởi đầu phục hồi lại phẩm giá thích đáng của Ngài, và hết thảy mọi sự này đều đã được nói trước bởi tiên tri. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội. Người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Đây là đỉnh cao đắc thắng ấy, là Đấng Mê-si sẽ nhìn thấy công khó của linh hồn mình và lấy làm thỏa lòng. Hình ảnh ra đời từ thuở nhỏ, lao động nhọc nhằn ở đó, một người phụ nữ nếm trải sự đau đớn và khốn khổ này, nhưng nhìn thấy bông trái của sự đau đớn đứa bé mới sinh ra đời và lấy làm thỏa lòng. Cũng một thể ấy, Đấng Christ gánh lấy đau đớn của địa ngục. Nhưng Ngài nhìn thấy chúng ta và hết thảy những người Ngài đã chuộc bông trái từ nỗi đau khổ của Ngài, thì Ngài lấy làm thỏa lòng. Tôi thường hỏi lòng mình, không phải vì tò mò của trí khôn, cũng như không dựa theo bản năng, tôi có thể đưa ra lý do nào về việc Đức Chúa Trời cứu tôi? Tại sao tôi tiếp nhận ân điển của Ngài với một lượng mà rõ ràng những người tôi quen biết đã không có, và tôi không thể tìm được bất kỳ lý lẽ nào nơi tôi? Nếu có điều gì mà tôi biết, ấy là tôi biết rõ tôi chẳng có gì trong tay để đem đến trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi chẳng có công trạng, chẳng có đức hạnh, chẳng có một việc lành nào xứng đáng để dâng lên Đức Chúa Trời để Ngài cứu tôi. Khi ấy, tôi mở rộng thắc mắc, rồi hỏi, tại sao Ngài cứu bất cứ ai? Và tôi nghĩ, lý do chính để bất cứ ai cũng được cứu, không những vì tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta, mà còn vì tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho con của Ngài nữa. Con của Ngài sẽ nhìn thấy công khó của Ngài và lấy làm thỏa mãn.
Lạy Chúa Giê-xu, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài đã xuống thế gian, bày tỏ trọn vẹn nhân tánh của Ngài qua sự khiêm nhường và vâng phục, chịu đau đớn và hy sinh để trở thành cầu nối giữa chúng con và Đức Chúa Trời. Nhân tánh của Ngài bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến, lòng thương xót và sự hy sinh vĩ đại, giúp chúng con hiểu rằng Ngài thực sự đồng cảm và hiểu rõ mọi yếu đuối của chúng con. Xin dạy chúng con biết trân trọng và noi theo gương sống của Chúa Giê-xu, học cách yêu thương, phục vụ và sống với lòng khiêm nhường. Xin cho chúng con biết làm sáng danh Chúa qua cách sống thể hiện tình thương và lòng nhân ái đối với người xung quanh, luôn đặt niềm tin vào sự dẫn dắt của Ngài. Nguyện cuộc đời chúng con trở thành một minh chứng cho tình yêu thương và sự hy sinh mà Chúa Giê-xu, Đấng Tôi Tớ Hoàn Hảo đã bày tỏ. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Đừng quên ta đã đến và giờ này đang ở đây. Ngài nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc đến đây.